hiểu biết về vô thường là điều quan trọng. Cũ viện nghiên cứu Vipassana, tức VRI. Bài viết sau đây của viện nghiên cứu thiền quán Vipassana, VRI Vipassana Research Institute, giải thích chi tiết hơn tầm quan trọng của khái niệm vô thường. VRI được sáng lập năm 1985 với mục đích tổ chức công việc nghiên cứu các nguồn của phương pháp thiền Vipassana bằng việc sử dụng các lời nói của Đức Phật. Những lời của Đức Phật được giữ lại trong Tipitaka, tức Tam Tạng, là sưu tập các sách ghi lại lời giảng của Đức Phật như đã được truyền lại một cách trung thực. Trước tiên qua truyền thống bằng khẩu truyền, rồi sau được ghi lại bằng chữ viết trong ba bộ sưu tập. VRI tọa lạc bên cạnh Học viện Vipassana International Academy ở Ayyappuri, Ấn Độ. Đây là một trong những trung tâm thiền Vipassana lớn nhất thế giới hiện nay. Vô thường là bản chất của mọi sự vật. Khi người ta quan sát điều này bằng tuệ giác, người ta sẽ được giải thoát khỏi đau khổ. Đây là đạo thanh tịnh, được trích trong Kinh Pháp Cú Kinh số 277. Vô thường, biến đổi là bản chất nội tại của mọi sự vật tồn tại trong hiện tượng. Không có vật gì sống động hay bất động, hữu cơ hay vô cơ mà chúng ta có thể gọi là thường hằng. Bởi vì khi chúng ta gọi nó là thường hằng, nó vẫn luôn luôn chịu đựng sự biến đổi. Khám phá được sự kiện trọng yếu này của đời sống, Đức Phật đã tuyên bố, cho dù một bậc toàn giác có xuất hiện trên đời này hay không, điều chắc chắn, không thay đổi, là một định luật cố định. Đó là mọi sự vật đều là vô thường, đau khổ và vô ngã. Ba yếu tố này là ba đặc tính chung của mọi chúng sinh. Trong ba đặc tính này, quan trọng nhất trong việc thực hành thiền Vipassana là vô thường. Những người hành thiền chúng ta đối diện với tính vô thường của chính bản thân mình. Điều này giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có khả năng làm chủ hiện tượng này và biết rằng mọi biến cố để điều khiển nó đều gây ra đau khổ. Vì vậy, chúng ta học cách siêu thoát, chấp nhận vô thường, cởi mở đón nhận sự thay đổi. Điều này giúp chúng ta sống hạnh phúc giữa mọi thăng trầm của đời sống. Vì vậy, Đức Phật đã nói, ai cảm nhận được vô thường thì cũng có cảm nhận về sự vô ngã. Và nơi nào ai cảm nhận được sự vô ngã thì tính vị kỷ bị hủy diệt. Và hậu quả là người ấy đạt được giải thoát ngay ở đời này. Tiểu Bộ Kinh Udana 4.1 Kinh Mệ Hị Già. Cảm nhận trực tiếp được sự vô thường tự nhiên dẫn đến tri giác về vô ngã là cũng dẫn đến tri giác về đau khổ, và bất cứ ai nhận ra được những sự kiện này đều tự nhiên quay sang con đường dẫn tới diệt khổ. Vô thường là tầm quan trọng quyết định như thế, cho nên không lạ gì Đức Phật không ngừng nhấn mạnh ý nghĩa của nó cho những người đi tìm giải thoát. Trong Maha Satipatthana Sutta, tức bản kinh chính, trong đó Ngài cắt nghĩa phương pháp Vipassana. Ngài mô tả những bước thực hành mà trong mọi trường hợp đều phải dẫn tới kinh nghiệm sau đây. Thiền giả quan sát hiện tượng sinh khởi, quan sát hiện tượng đoạn diệt, quan sát hiện tượng sinh và diệt. Được trích trong Trường Bộ Kinh 2.9, Kinh Maha Satipatthana. Chúng ta phải nhận ra sự kiện vô thường không chỉ trong khía cạnh có sẵn sàng thấy được xung quanh và trong chúng ta. Chúng ta phải vượt qua điều này để thấy được thực tại vi tế là chúng ta đang thay đổi từng giây từng phút, rằng cái tôi mà chúng ta say đắm là một hiện tượng không ngừng lưu chuyển. Qua kinh nghiệm này, chúng ta có thể dễ dàng thoát ra khỏi tính ích kỷ và đau khổ. Nơi khác, Đức Phật nói, này các thiền giả, mắt là vô thường, điều gì vô thường thì đau khổ, điều gì đau khổ thì vô ngã, điều gì vô ngã thì không là của ta, không là bản ngã ta. Đây là cách nhìn mắt bằng tuệ giác theo đúng thực chất của nó. Cùng lối nói này áp dụng cho tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, cho mọi cơ sở của kinh nghiệm cảm giác mọi khía cạnh của một con người. Rồi Đức Phật nói tiếp, này các thiện giả, khi nhìn thấy điều này, chư vị có sự hiểu biết cao thượng đầy đủ với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, nghĩa là với toàn thể sự sống cảm giác, và hiểu biết cao thượng, người ấy không còn đam mê đối với chúng, vì không còn đam mê, chư vị được giải thoát. Từ sự giải thoát này, thọ nhận ra mình được tự do. Tương Ưng Bộ Kinh 2.1, Kinh Adhata Nikaya. Trong đoạn này, Đức Phật vạch ra một sự phân biệt rạch ròi giữa sự hiểu biết bằng nghe nói và sự hiểu biết bằng trực giác của kinh nghiệm bản thân. Người ta có thể là một Sutava, nghĩa là một người đã được nghe về Phật Pháp và chấp nhận nó bằng đức tin hoặc cũng bằng trí óc. Tuy nhiên, sự chấp nhận này không đủ để giải thoát bất cứ ai khỏi chu kỳ đau khổ. Để đạt sự giải thoát, người ta phải tự mình nhìn thấy chân lý, phải trực tiếp kinh nghiệm chân lý trong chính mình. Đây là điều mà thiền Vipassana giúp chúng ta thực hiện. Nếu chúng ta muốn hiểu sự đóng góp độc đáo của Đức Phật, chúng ta phải luôn luôn nắm vững sự phân biệt này trong tâm trí. Chân lý Ngài nói, nếu đến không phải là điều chưa từng được đến. Đến trước thời của Ngài, nó là chân lý đã phổ biến ở Ấn Độ vào thời Ngài rồi. Ngài không phát minh ra khái niệm vô thường, đau khổ và vô ngã. Điều độc đáo của Ngài là đã tìm ra cách đi từ chỗ nghĩ, nghe nói về chân lý, tới chỗ kinh nghiệm chân lý. Có một bản văn cho thấy rõ sự nhấn mạnh đặc biệt này của lời Đức Phật giảng, đó là kinh Bahiya trong Tương Ưng Bộ Kinh. Trong bản văn này có ghi lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật và Bahiya, một người lãng du trên đường tìm đạo thiêng liêng, không phải môn đệ của Đức Phật, nhưng Bahiya xin Đức Phật hướng dẫn trong cuộc tìm đạo của mình. Đức Phật đã đáp lại bằng một câu hỏi. Bahiya, theo ý ngươi, mắt là thường hay vô thường? Vô thường, thưa Ngài. Điều gì là vô thường thì là nguyên nhân gây ra đau khổ hay hạnh phúc? Đau khổ, thưa Ngài. Vậy, vì điều vô thường là nguyên nhân đau khổ và tự bản chất luôn thay đổi, có nên coi nó là của ta, là bản ngã của ta không? Hoàn toàn không, thưa Ngài. Được trích trong Tương Ưng Bộ Kinh 2.69, Kinh Bahiya. Đức Phật còn hỏi thêm Bahiya về những đồ vật thấy được, về sự nhận thức của mắt và tiếp xúc của mắt. Trong mọi trường hợp, người này đều nhìn nhận rằng chúng là vô thường, khổ não, vô ngã. Anh ta không tuyên bố là vô sinh của Đức Phật, nhưng anh chấp nhận các sự kiện vô thường, khổ não và vô ngã. Như thế, bản kinh này ghi lại cho chúng ta sự kiện rằng, ít trong số những người đương thời với Đức Phật, người ta đã từng chấp nhận những lý tưởng mà ngày nay chúng ta tưởng là chỉ có trong giáo huấn của Đức Phật mà thôi. Dĩ nhiên, người ta cắt nghĩa rằng, đối với Bahiya, cũng như những người khác, khái niệm vô thường, đau khổ và vô ngã chỉ là những ý kiến lý thuyết mà họ chủ trương. Tiếng Pali gọi là Mana. Với những người này, Đức Phật đã chỉ cho họ con đường vượt lên trên những niềm tin hay triết lý, để kinh nghiệm trực tiếp bản tính con người của họ như là vô thường, đau khổ và vô ngã. Vậy, Ngài đã chỉ con đường nào? Trong kinh Brahmayala, Đức Phật đã cho câu trả lời. Ở đây, Ngài liệt kê tất cả các niềm tin, ý kiến và quan điểm của thời Ngài. Sau đó, Ngài khẳng định, Ngài biết một điều vượt xa mọi quan điểm đó. Vì khi đã kinh nghiệm được các cảm giác phát sinh và tận diệt chúng, theo thực chất của chúng, sự hấp dẫn của chúng, mối nguy hiểm nơi chúng và sự giải thoát khỏi chúng. Này các thiền giả, bậc toàn giác trở nên tự do vì được giải thoát khỏi mọi sự trói buộc. Được trích trong Trường Bộ Kinh 1.1, Kinh Hạ Ma Dạy là. Ở đây, Đức Phật khẳng định một cách khá đơn giản rằng Ngài được giác ngộ là nhờ quan sát những cảm giác như là những biểu hiện của sự vô thường. Bất kỳ ai muốn theo giáo huấn của Đức Phật đều phải làm giống như Ngài. Vô thường là sự kiện trọng tâm mà chúng ta phải nhận víu rĩ thoát ra khỏi đau khổ. Và con đường trực tiếp nhất để kinh nghiệm về vô thường là quan sát các cảm giác của mình. Đức Phật lại nói, này các thiền giả, có ba loại cảm giác, tất cả đều vô thường, hỗn tạp, phát sinh từ một nguyên nhân, có thể hư hoại, tự bản chất qua đi, lu mờ và chấm dứt. Trích trong Tương Ưng Bộ Kinh 2.211, Kinh Anicca. Các cảm giác trong chúng ta là những biểu lộ dễ nhận thấy nhất về tính vô thường. Bằng cách quan sát các cảm giác, chúng ta trở nên có khả năng chấp nhận thực tại, không chỉ bằng đức tin hay sự xác tín của trí óc, mà do kinh nghiệm trực tiếp của chính chúng ta. Bằng cách này, chúng ta có sự tiến bộ từ tình trạng chỉ nghe nói về chân lý tới tình trạng cảm nghiệm chân lý trong chúng ta. Như thế, khi chúng ta gặp được chân lý hiện diện, chân lý ấy chắc chắn biến đổi chúng ta một cách triệt để. Như Đức Phật đã nói, khi một thiền giả tập trung một cách đầy hiểu biết, chuyên chú, nồng nhiệt và tự chủ, thì nếu những cảm giác dễ chịu khởi sinh nơi thân thể mình, người ấy sẽ hiểu rằng cảm giác dễ chịu này đã khởi sinh trong tôi, nhưng nó lệ thuộc, không độc lập. Lệ thuộc gì? Thân thể này. Nhưng thân thể này là vô thường, biến hóa, phát sinh từ các điều kiện. Vậy làm sao những cảm giác dễ chịu của thân thể có thể là thường hằng nếu nó phát sinh lệ thuộc vào một thân thể vô thường, biến hóa, tự nó phát sinh do những điều kiện? Được trích trong Tương Ưng Bộ Kinh 2.209, Kinh Pathamagilana. Thiền giả duy trì cảm nghiệm về một sự vô thường của các cảm giác nơi thân thể, sự khởi sinh, mờ nhạt và biến mất của chúng, và cảm nghiệm sự từ bỏ chúng. Khi làm thế, họ không còn bị chi phối bởi lòng thèm muốn của họ. Cũng thế, khi họ cảm nghiệm những cảm giác khó chịu nơi thân thể mình, họ không còn bị chi phối bởi sự chán ghét. Và khi họ cảm nghiệm những cảm giác trung lập nơi thân thể mình, họ không còn bị chi phối bởi sự mê muội của họ. Như thế, bằng cách quan sát tính vô thường của những cảm giác nơi thân thể, thiền giả ngày càng tiến gần hơn với mục tiêu là tính chân như niết bàn. Tôn giả Khandana, người đầu tiên được giải thoát nhờ nghe lời giảng của Đức Phật, đã tuyên bố khi ông đạt tới mục tiêu này. Giam Kinsi Giam Mụ Đại Già Hạng Mam Sạm Bàm Tê Ni Rô Đà Hạng Mam, mọi lễ Phật có bản chất phát sinh thì cũng có bản chất tận diệt. Chính nhờ kinh nghiệm đầy đủ thực tại của vô thường mà cuối cùng ông đã kinh nghiệm được một thực tại vô sinh và vô diệt. Lời tuyên bố của ông là một biển chỉ đường cho những người lữ hành sau này trên con đường tìm đạo, chỉ cho họ đường lối phải đi theo để tự mình đạt được mục tiêu. Vào giờ cuối đời, Đức Phật đã tuyên bố, Vajja Hamma Sankhara, mọi sự vật đều là vô thường. Khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài đã lặp lại chủ đề lớn mà Ngài từng giảng dạy thường xuyên trong cả đời Ngài. Ngài nói thêm, Appamattana Sampaditta, hãy chăm chỉ cố gắng. Chúng ta phải hỏi, chúng ta phải cố gắng để đạt mục đích gì? Chắc chắn, những lời cuối cùng này của Đức Phật chỉ có thể ám chỉ đến câu nói trước đó. Di sản vô giá của Ngài cho thế giới là sự hiểu biết vô thường như một phương tiện để được giải thoát. Chúng ta phải cố gắng thể hiện sự vô thường bên trong chúng ta, và nhờ đó chúng ta thực hiện lời khuyên dạy cuối cùng của Ngài cho chúng ta. Chúng ta trở thành những người thừa tự đích thực của Đức Phật. Thiền quán, tiếng chuông vượt thời gian của Sayadji Ubakin, dịch giả Tỳ Kheo Thiện Minh. Chương 6, Phật giáo là gì? Của Sayadji Ubakin. Năm 1951, khi Sayadji là kế toán trưởng của Miến Điện, ông được một nhóm nghiên cứu tôn giáo mời ông thuyết giảng về Phật giáo. đứng đầu nhóm nghiên cứu là viên cán bộ thông tin và cán bộ kinh tế và tài chánh của Cục đặc biệt về kỹ thuật và kinh tế của chính phủ Hoa Kỳ. Satyaji đã giảng một loạt ba bài tại Yangon, tại nhà thờ Methodist, đường Signal, Pagoda, và những bài giảng này sau đã được xuất bản thành một tập sách nhỏ nhan đề Phật giáo là gì? Sau đây là tóm lược các bài giảng này. Bài giảng số 1, ngày 23 tháng 9 năm 1951. Tôi rất hân hạnh ở giữa quý vị hôm nay và có cơ hội đề cập với quý vị về đề tài Phật giáo là gì. Trước tiên, tôi phải nói thật lòng với quý vị, tôi không hề học đại học và tôi chỉ có những kiến thức khoa học của một con người đường phố. Tôi cũng không phải một học giả về lý thuyết Phật giáo với một hiểu biết nào về ngôn ngữ Pali là tiếng được vùng dùng để truyền đạt lại kinh Tam Tạng. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói thật rằng tôi đã đọc bằng tiếng Miến khá nhiều những thảo luận về Phật giáo của những tu sĩ Phật giáo thông thái và danh tiếng. Vì phương pháp học hỏi Phật giáo này, tôi thiên về thực hành chứ không lý thuyết, nên tôi hy vọng có thể cống hiến quý vị điều gì đó về Phật giáo mà quý vị không dễ tìm được ở những nơi khác. Tuy nhiên, tôi phải thú nhận, lúc này tôi chỉ là một sinh viên thực tập về Phật giáo và một người thử nghiệm đang cố gắng học hỏi qua Phật giáo chân lý về bản tính của các lực. Vì tôi phải làm công việc này đang khi vẫn phải gánh vác những trách nhiệm gia đình và có ít thời giờ vì bận quá nhiều trách vụ trong chính quyền. Nên sự tiến triển của tôi khá chậm chạp và tôi không bao giờ dám khẳng định những gì tôi sắp nói là tuyệt đối đúng. Tôi có thể đúng mà cũng có thể sai. Những khi tôi nói điều gì, tôi đoan chắc với quý vị rằng tôi nói thật lòng với những ý hướng tốt nhất và niềm xác tín vững vàng nhất. Đức Phật nói trong kinh Kalama, đừng tin vào những gì người nghe nói, đừng tin vào truyền thống vì chúng đã được truyền lại qua nhiều thế hệ, đừng tin vào bất cứ điều gì chúng được đồn thổi hay được nhiều người nói tới, đừng tin chỉ vì có một lời của một bậc trí tuệ xa xưa đã được viết ra, đừng tin vào những điều phỏng đoán, đừng tin vào những điều gì mà ngươi đã bị ràng buộc bởi thói quen và coi nó là chân lý. Đừng tin chỉ vì quyền uy của các thầy dạy và các trưởng lão của các ngươi. Sau khi đã quan sát và phân tích, khi điều gì phù hợp với lý lẽ và mang lại lợi ích cho từng người và mọi người, lúc đó hãy chấp nhận nó và trung thành sống theo nó. Vì vậy, tôi xin quý vị đừng tin tôi khi tôi trình bày những vấn đề triết lý cho tới khi nào quý vị thực sự xác tín những gì tôi nói như là kết quả của một chuỗi suy luận đúng hay nhờ một phương pháp thực tiễn. Tránh điều ác, làm điều lành, thanh luyện tâm, đó là những lời giảng dạy của chư Phật. Câu trích trên đây từ kinh Pháp Cú Dhammapada, tóm lược cái cốt tủy của Phật giáo, nghe thật đơn sơ nhưng lại khó thực hành biết bao. Người ta không thể là một Phật tử chân chính nếu không đem giáo lý của Đức Phật ra thực hành. Đức Phật nói, này các người, những người đã được nhận biết các chân lý mà ta đã nhận biết, hãy biến các chân lý ấy trở thành của các ngươi. Hãy thực hành chúng, nghiền ngẫm chúng, loan truyền chúng, để cho tôn giáo tinh truyền được tồn tại lâu dài và được lưu truyền vì hạnh phúc và lợi ích của chư thiên và loài người. Trước khi trình bày những lời dạy của Phật là nền tảng cốt yếu của Phật giáo, tôi đề nghị quý vị làm quen trước tiên với tiểu sử của Đức Phật Gotama. Vì mục đích này, tôi thấy có bổn phận cống hiến quý vị một bối cảnh của một số khái niệm Phật giáo mà có thể còn xa lạ đối với đa số quý vị. Vì vậy, tôi đề nghị cắt nghĩa vắn tắt cho quý vị những khái niệm nòng cốt trong Phật giáo như quan niệm về vũ trụ, hệ thống thế giới, các bình diện hiện hữu, vân vân. Chắc chắn những điều này sẽ khơi dậy nơi quý vị rất nhiều điều để suy tư. Tuy nhiên, tôi xin quý vị kiên nhẫn lắng nghe và tạm thời thông qua những vấn đề này đã, cho tới khi chúng ta bước sang phần câu hỏi thảo luận. Vũ trụ. Khái niệm của Phật giáo về vũ trụ có thể tóm tắt như sau. Có vũ trụ không gian, Utkasa Loka, chứa các danh và sắc. Trong thế giới vũ trụ này, danh sắc nắm ưu thế dưới sự ảnh hưởng của luật nhân quả. Tiếp đến là vũ trụ pháp hành, Sankara Loka, sáng tạo hay thọ đạo. Đây là bình diện tâm linh, khởi sinh từ những năng lực tâm linh sáng tạo, nhờ những hành động thể lý, những lời nói và tư tưởng. Thứ ba là và cuối cùng là vũ trụ chúng sanh, Sata Loka. Những sinh vật này là sản phẩm của các lực tâm linh, có thể gọi đây là một vũ trụ, ba trong một, vì vũ trụ này bất khả phân ly với vũ trụ kia, có thể nói chúng đang chằng và thấm nhập vào nhau. Điều mà quý vị quan tâm hơn cả là những Kakavala hay hệ thế giới, mỗi hệ gồm 31 bình diện. Hiện hữu, mỗi hệ thế giới đều tương ứng với thế giới loài người, gồm hệ mặt trời và những bình diện hiện hữu khác. Có hàng triệu hệ thế giới như thế, phải nói là không thể đếm được. 10.000 hệ thế giới gần với chúng ta nhất đều nằm trong lãnh vực nguồn gốc Yatiketa của một vị Phật. Thực vậy, khi Đức Phật giảng bài kinh nổi tiếng Mahasamaya ở rừng Mahavana gần thành phố Kapilavastu, không chỉ có phạm thiên và chư thiên của hệ thế giới của chúng ta có mặt, mà có các phạm thiên và chư thiên của tất cả 10.000 hệ thế giới có mặt để lắng nghe lời giảng của Đức Phật. Đức Phật cũng có thể phát đi những làn sóng tư tưởng của Ngài với tình thương và lòng từ bi tới toàn thể chúng sinh của 100 tỷ hệ thế giới, đều nằm trong lãnh vực của ảnh hưởng. Anaketa, các hệ thế giới còn lại nằm trong khuôn gian vô biên Visayaketa, ở bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của các làn sóng tư tưởng của Đức Phật. Từ những khái niệm trên đây của Phật giáo, quý vị có thể tưởng tượng ra kích thước của toàn thể vũ trụ là thế nào. Rõ ràng thế giới vật chất của chúng ta trong vũ trụ không gian Utkasa Loka hoàn toàn không đáng kể gì. Toàn thể thế giới của con người chỉ là một đốm nhỏ li ti trong không gian. Bây giờ tôi sẽ trình bày với quý vị về 31 cõi thiện hữu trong hệ thống thế giới chúng ta. Và tất nhiên, nó cũng giống như trong mọi hệ thống, hệ thế giới khác. Đại khái đó là Arupa Loka, thế giới vô sắc hay phi vật chất của các Brahma, tức Phạm Thiên. Rupa Loka, thế giới hữu sắc của các Phạm Thiên. Kama Loka, dục giới, chư thiên, loài người và loài vật. Vô sắc giới bao gồm 4 thế giới Phạm Thiên. Vô sắc nghĩa là không có sắc pháp hay là phi vật chất. Sắc giới bao gồm 16 thế giới Phạm Thiên có sắc pháp. Dục giới bao gồm A nhỏ, 6 cõi chư thiên dục giới, đó là thứ nhất, tứ đại thiên vương, thứ hai, đạo lợi, thứ ba, dạ ma, thứ tư, khẩu đậu xuất, thứ năm, hóa lạc, và thứ sáu, tha hóa tự tại. B nhỏ, thế giới loài người. C nhỏ, 4 thế giới hạ đẳng, đó là thứ nhất, địa ngục, thứ hai, súc sanh, thứ ba, ngạ quỷ, và thứ tư, Atula. Những bình diện hiện hữu này là sạch hay dơ, lạnh hay nóng, sáng hay tối, nhẹ hay nặng, sướng hay khổ, tùy theo tính chất của những lực tâm linh được phát sinh bởi tâm hay tác ý của một chuỗi hành động, lời nói và tư tưởng. Ví dụ, lấy trường hợp một người dùng đạo giải tỏ tình thương và lòng từ bi vô bờ cho khắp vũ trụ chúng sinh, người này phải phát sinh những lực tâm linh như trong sạch, mát mẻ, sáng láng, nhẹ nhàng và dễ chịu, là những lực thường tổn định trong các thế giới phạm thiên. Lấy một ví dụ ngược lại về một người đang tức giận hay không thỏa mãn. Theo câu cách ngôn, xem mặt mà bắt hình dong, sự ô uế, nóng nảy, tối tăm, nặng nề và khốn nạn của tâm hồn người này lập tức phản ánh nơi con người nọ. Dù mắt thường chúng ta cũng có thể nhận thấy, có thể nói đó là vì sự phát sinh những lực ác của tâm hồn, vì sân hận nóng đối với trường hợp các lực tâm linh phát sinh do tham hay si. Trong trường hợp các hành vi đáng khen như sùng mộ, đức hạnh và từ bi đặt nền trên sự gắn bó với hạnh phúc tương lai, những lực tâm linh phát sinh là những lực thường nằm ở bình diện cảm giác của các chư thiên và loài người. Thưa quý vị, đó là một số khái niệm trong Phật giáo liên quan tới tiểu sử của Đức Phật Gautama mà tôi bắt đầu trình bày bây giờ. Sự chuẩn bị. Đức Phật Gautama là vị Phật thứ tư trong năm vị Phật xuất hiện trong chu kỳ của thế giới, gọi là Hatha Kappa. Các vị Phật có trước Ngài là Kakusanha, Kuna, Gamana và Kassapa. Trong những thời đại kiếp trước cũng đã xuất hiện vô số các vị Phật khác, và các vị này cũng đã từng trao giảng cùng các chánh pháp mang lại sự giải thoát khỏi đau khổ và sự chết cho mọi chúng sinh. Các vị Phật đều đầy lòng từ bi, trí tuệ và giác ngộ. Một vị ẩn sĩ có tên là Sumedha đã được Phật Dipankara thọ ký để sau này trở thành một vị Phật. Phật Dipankara chúc phúc cho Ngài và tiên trì Ngài sẽ trở thành một vị Phật mang tên là Gautama. Từ đó trở đi, từ kiếp này qua kiếp khác, vị Bodhisattva, tức Bồ Tát, nghĩa là vị Phật tương lai, sẽ giữ gìn tâm lực của mình ở mức độ cao nhất bằng việc thực hành 10 ba la mật. Đó là thứ nhất, bố thí; thứ hai, trì giới hay đạo đức; thứ ba, xuất gia hay khước từ; thứ tư, trí tuệ; thứ năm, tinh tấn hay kiên trì; thứ sáu, nhẫn nhục; thứ bảy, chân thật; thứ tám, quyết định; thứ chín, tâm từ hay nhân ái; và thứ mười, tâm xả hay quần bình. Vì vậy, để trở thành một vị Phật quả là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Chỉ cần nghĩ đến mà thôi cũng đã cần phải có một sức mạnh ý chí siêu phàm. Thời kỳ chuẩn bị của Bồ Tát kết thúc với cuộc đời của vua Visantara, là người trỗi vượt mọi chúng sinh về việc bố thí. Ngài bố thí cả vương quốc, vợ và con của mình, cũng như mọi của cải tài sản của mình để hoàn tất hạnh nguyện long trọng của Ngài trước Phật Dipankara. Kiếp sống tiếp theo là trong đầu xuất Tusita, chư thiên Sita Ketu sống vinh hiển cho tới khi Ngài thoát khỏi cõi này và thụ thai trong lòng Maya Devi, hoàng hậu của vua Sukhodana ở Kapilavastu, một địa danh gần nước Nepal ngày nay. Khi thời gian sinh con gần kề, hoàng hậu tỏ ước muốn trở về quê hương của cha mẹ để sinh con. Vua Suddhodana đồng ý và gửi một đoàn tháp tùng để hầu hạ và bảo vệ hoàng hậu. Trên đường, đoàn người đã từng dừng chân ở rừng Lumbini, hoàng hậu xuống kiệu và tận hưởng làn gió mát rượi và hương hoa của khu rừng. Bà giơ tay định hái một bông hoa trên cành cây bên cạnh. Bỗng nhiên và không ngờ trước, bà hạ sinh ngay một cậu con trai sau này sẽ trở thành Đức Phật toàn giác. Cùng lúc ấy, toàn thể thiên nhiên trong vũ trụ đảo lộn về nhiều phương diện và đã xuất hiện 32 hiện tượng kỳ lạ. Toàn thể các thế giới vật chất rung động tận gốc rễ. Có những luồng sáng lạ thường trên hệ mặt trời. Mọi sinh vật của thế giới vật chất có thể trông thấy nhau. Người câm và điếc được chữa lành. Mọi nơi người ta nghe thấy những điều nhạc, thiên thai, vân vân. Lúc đó, Kala Devala, vị ẩn sĩ và thầy dạy của vua Suddhodana, đang trò chuyện với các chư thiên của thế giới Tam Thập Tam Thiên, Tovatimsa. Ông là một ẩn sĩ nổi tiếng, đã làm chủ được 8 bậc thành đạt, Samapatti, khiến ông có những năng lực siêu phàm. Qua sự vui mừng của mọi thế giới dục giới và sắc giới, ông biết được thái tử của vua Suddhodana đã sinh ra, nên ông vội trở về cung điện và mong muốn người ta mang đứa trẻ tới để ông chúc phúc. Khi vua đặt đứa trẻ trước mặt đạo sĩ Devala, lập tức ông hiểu rằng đứa trẻ này chính là vị Phật tương lai. Ông vui sướng mỉm cười khi biết điều này, nhưng ngay sau đó đã khóc lên vì ông thấy trước là mình sẽ không còn sống để được nghe lời giảng của Ngài. Và cả sau khi chết, ông hóa sanh vào cõi vô sắc của Phạm Thiên. Nơi đó, ông không thể tiếp xúc được với cõi sắc giới. Ông vô cùng đau khổ, phải xa Đức Phật và lời giảng của Ngài. Ngày thứ năm, đứa trẻ được đặt tên là Siddhartha. Trước sự hiện diện của các nhà chiêm tinh nổi tiếng, tất cả cùng đồng thanh cho rằng đứa trẻ có mọi nét của một vị Phật tương lai. Nhưng hoàng hậu đã chết chỉ một tuần sau khi sinh con, và đứa trẻ được trao cho bà dì là Mahapajapati Gotama nuôi nấng. Cậu bé Siddhartha trải qua thời thơ ấu của mình trong nhung lụa, xa hoa và có học vấn. Cậu được ca ngợi là một thần đồng về trí tuệ và sức mạnh. Vua cha đã không nề hà điều gì để làm cho đời sống con mình được êm đềm nhẹ nhàng. Ông cho xây ba cung điện thích hợp cho ba mùa với những tiện nghi đầy đủ để làm cho thái tử hưởng trọn mọi niềm khoái lạc, thể chất. Đó là vì tình phụ tử của vua muốn cho con mình sống hoàn toàn hạnh phúc trong đời sống thế tục thay vì đời sống của một vị Phật giác ngộ. Vua Sukhodana hết sức thận trọng để cho con mình sống trong những môi trường không tiêm nhiễm những ý tưởng triết học cao xa nào. Để bảo đảm đầu óc của thái tử không vương vấn những ý tưởng triết học ấy, vua đã ra lệnh cho những người phục vụ thái tử và những bạn bè của thái tử không được đả động tới những chuyện như tuổi già, bệnh tật hay sự chết. Họ phải tỏ ra như là không hề có những điều khó chịu như thế trên đời này. Các đệ tớ và người tùy tùng nào có dấu hiệu già đi, yếu đuối hay bệnh tật lập tức bị thay thế. Mặt khác, ông cho tổ chức những cuộc khiêu vũ ca hát và những bữa tiệc linh đình để làm cho con mình hoàn toàn chìm trong đời sống khoái lạc. Cuộc từ bỏ vĩ đại. Thế nhưng, tới ngày tháng trôi qua, sự đơn điệu của những khoái lạc chung quanh dần dần đã mất sức cuốn hút đối với thái tử Siddhartha. Những năng lượng tâm linh tích lũy trong vô số những kiếp sống trước của Ngài nhằm đạt mục tiêu to lớn là thành Phật bây giờ tự nhiên nổi dậy. Thỉnh thoảng, khi thế giới của lạc thú không còn chi phối đầu óc Ngài, con người nội tâm của Ngài bắt đầu hoạt động và nâng tâm trí Ngài lên một trạng thái trong sạch và thanh thản với sức mạnh của chánh định. Cuộc chiến tranh cơn não bắt đầu. Suy nghĩ đầu tiên của Ngài là chạy trốn đam mê và lạc thú. Ngài muốn biết có những gì bên ngoài những bức tường của cung điện mà Ngài chưa một lần được đi ra để thăm viếng. Ngài muốn nhìn thấy thiên nhiên thực sự của nó, chứ không phải thứ thiên nhiên do con người đã tạo ra. Vì thế, Ngài đã quyết định đi thăm công viên của hoàng cung, bên ngoài những tường thành của cung điện. Trên đường đi tới công viên, mặc dù đức vua đã thận trọng dẹp hết mọi cảnh tượng khó chịu trên đường đi, nhưng ở lần ra ngoài đầu tiên, Ngài đã trông thấy một ông lão khòm lưng vì tuổi già. Tiếp đến, Ngài thấy một người bệnh đang hấp hối vì một chứng bệnh nan y. Sau cùng, Ngài thấy một xác chết. Lần cuối cùng, Ngài gặp một thầy tu. Tất cả những cảnh tượng này đã làm Ngài trầm ngâm suy nghĩ. Tâm trạng của Ngài đã thay đổi. Tâm trí Ngài được gọt sạch mọi nhơ bẩn và tràn ngập những năng lực của các sức mạnh riêng mà Ngài đã tích lũy trong thế giới Sankara Loka, tức thế giới tâm linh. Lúc này, tâm trí Ngài đã thoát khỏi mọi chướng ngại, mọi được trở nên thanh thản, trong sạch và mạnh mẽ. Mọi chuyện đã xảy ra vào một đêm khi hoàng hậu của Ngài hạ sinh cho Ngài một thái tử, một sợi dây mới trói buộc Ngài lại. Thế nhưng, Ngài không còn bị vương vấn bởi điều gì có thể làm đảo lộn sự quân bình tâm trí của Ngài. Những sức mạnh của sự quyết định đã mở đường để Ngài làm một quyết định mạnh mẽ. và Ngài đã nhất quyết tìm được giải thoát khỏi cảnh sinh lão bệnh và tử. Đến đúng nửa đêm, quyết định trọng đại này của Ngài đã được thực hiện. Ngài nhờ người tùy tùng của Ngài là Channa chuẩn bị sẵn con tuấn mã Kantaka cho Ngài. Sau khi nhìn vào phòng để chào từ biệt vợ và đứa con sơ sinh, Ngài đoạn tuyệt với gia đình, thế giới và thực hiện cuộc từ bỏ vĩ đại. Ngài cưỡi ngựa ngang qua thành phố, tới dòng sông Anoma, vượt qua sông và không bao giờ trở về cho tới khi sứ mạng của Ngài đã hoàn tất. Đi tìm chân lý. Sau cuộc từ bỏ vĩ đại này, Thái tử Siddhartha rong ruổi khắp nơi để tìm thầy học đạo. Mình bận bộ đồ của người ẩn sĩ, lang thang với một chiếc bình bát trong tay để xin ăn. Ngài đặt mình dưới sự hướng dẫn của hai vị thầy Bà La Môn, danh tiếng là Alara và Udaka. Alara nhấn mạnh niềm tin vào Atman, tức linh hồn, và dạy rằng linh hồn đạt sự giải thoát hoàn toàn khi được giải thoát khỏi những giới hạn của vật chất. Thái tử không thỏa mãn với giải đáp này, Ngài tìm đến thầy Udaka, nhưng vị này lại nhấn mạnh quá đáng về hậu quả của karma, tức nghiệp, và sự luân hồi của linh hồn. Cả hai bậc thầy này đều không thoát ra khỏi khái niệm linh hồn, và con người thái tử khắc khổ cảm thấy còn có điều gì khác phải học. Vì vậy, Ngài rời bỏ cả hai vị thầy này để tự mình đi tìm đường giải thoát. Đương nhiên lúc đó, Ngài đã học được 8 Samapatti và đã đạt được nhiều năng lực siêu phàm, gồm cả khả năng hiểu biết các biến cố của nhiều đại kiếp sẽ tới, cũng như của nhiều đại kiếp đã qua, nhưng tất cả đều thuộc phạm vi thế tục và vị thái tử khổ hạnh không mấy quan tâm đến chúng. Khát vọng của Ngài chỉ là được giải thoát khỏi vòng thế tục của cảnh sinh khổ và bệnh tử. Về sau, có 5 vị khổ hạnh khác đi theo Ngài, trong số đó có nhà chiêm tinh Kondana, là người đã đến nói tiên tri vào ngày thứ 5 sau khi Siddhartha sinh ra rằng Ngài chắc chắn sẽ trở thành một vị Phật. Những vị khổ hạnh này đã phục vụ Ngài rất chu đáo trong 6 năm. Trong khi Ngài chuyên chăm chú vào việc ăn chay và suy niệm, thực hành kỷ luật và những hình thức khổ hạnh rất nghiêm khắc cho tới khi Ngài chỉ còn là da bọc xương. Thực vậy, một hôm Ngài đã ngất xỉu vì kiệt sức. Sau khi qua khỏi tình trạng nguy kịch này, Ngài thay đổi phương pháp, thêm một đường lối, trung dung và khám phá ra rằng con đường giác ngộ của mình đã sáng sủa hơn. Thank you.